Chương 32, tiếng gầm nơi vực sâu ửm. Ta biết, La Phong gật đầu, phu, lệ, tiếng gió quỷ dị, chới tay đánh thẳng vào lòng người, huyễn hoặc linh hồn. Nhưng hai người La Phong, Mạc Lạc, vẫn đứng mà nói chuyện bình thường. Quy luật thứ hai, cũng là thứ mà ta dựa vào để có thể sống đến giờ. Mạc Lạc cười nói, ta chia uy lực của ma âm chủ yếu làm cấp học đồ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp hàng tinh, và cấp vũ trụ, cấp giới chủ. La Phong, ngươi hẳn là cũng phát hiện ra, giữa vùng ma âm sơn, quy lực ma âm chủ yếu là chỉ có thể huyễn hoặc được cấp hành tinh tới cấp vực chủ thôi. La Phong gật đầu, đúng là như thế. Rất ít khi gặp phải ma âm có thể huyễn hoặc cấp giới chủ, ta phát hiện ra quy luật là xuất hiện ma âm cấp hành tinh, vậy khu vực đó khẳng định sẽ gặp phải ma âm cấp vũ trụ. Nếu xuất hiện ma âm cấp hành tinh, vậy khu vực đó nhất định sẽ xuất hiện ma âm huyễn hoặc cấp vực chủ. Nếu xuất hiện ma âm cấp học đồ, chung quanh khu vực nhất định sẽ xuất hiện ma âm cấp giới chủ. Mạc Lạc mắt rất sáng, tự tin 10 phần nói ma âm xuất hiện uy lực càng nhỏ, thì khu vực chung quanh sẽ sinh ra những ma âm siêu cường. Hả? La Phong giật mình, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại những nơi mình đi qua những ngày vừa rồi. Vì hôm nay, hắn cũng đi qua rừng băng đá nơi có huyệt động thôn phệ, nên La Phong cũng cảm giác được sự uy hiếp của ma âm, cổ vẻ uy lực của ma âm ở các nơi khác nhau. La Phong luôn không quan tâm lắm, từ cấp học đồ tới cấp giới chủ, ma âm chưa từng uy hiếp tới La Phong, giờ đó cũng không tổng kết ra quy luật. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, với ký ức sánh ngang với chính em quan não của La Phong, tốc độ tính toán nhanh chóng đem những gì mình trải qua ở rất nhiều nơi, cảm thụ cường độ ma âm rồi hồi ức lại. Đúng, La Phong sáng mắt lên, chính xác là như thế, những khu vực có uy lực ma âm luôn ở cấp hành tinh tới cấp vũ trụ, có khi là cấp hành tinh tới cấp vực chủ. Rất ít khu vực có ma âm là từ cấp học đồ tới cấp giới chủ. Thời gian dần trôi, khu vực phân bố ma âm cường đại sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, bức bách mọi người phải hành động không ngừng. Nhưng vô dụng với ta, La Phong thầm nghĩ trong lòng, ma âm trong ma âm sơn, trong điều kiện bình thường, có thể huyễn hoặc được cấp giới chủ đã là rất ghê gớm rồi. Trừ phi những hang động thần bí lúc trước, do đó, ngoại trừ vài chỗ thần bí lúc trước, do đó, ngoại trừ vài chỗ thần bí, còn thì thật sự không có uy hiếp gì tới ta. La Phong, Mạc Lạc, hai điện hạ của công ty vũ trụ giả định cùng tiến bước. La Phong, chúng ta đi tới cuối thông đạo âm u này, rồi tách ra thôi. Mạc Lạc vừa phi hành, vừa nói, trong ma âm sơn có ước vạn thông đạo hang động, chúng ta lựa chọn khác nhau, khi đi cùng nhau, nhất định làm bên một bên phải nghe lời bên kia, chắc chắn, ngươi cũng sẽ không thoải mái. Hà ha, được, chúng ta tới phía trước, rồi tách ra. La Phong cũng gật đầu, đi với Mạc Lạc, lúc thi triển phân thân ma sát tộc của mình sẽ phải vô cùng cẩn thận. Vèo, vèo, hai người nhanh chóng phi hành, một lát sau đã bay ra khỏi thông đạo. Hả? La Phong kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Phía trước là một hoàng bình nguyên băng sơn rộng lớn, trên bình nguyên còn có những hố sâu khổng lồ. Mỗi hố sâu cái to cái nhọng trên 100 km, nghèo thì vài km, nhưng độ sâu ở đáy hố thì lại liếc mắt nhìn không tới đáy. Chỉ cảm thấy là thâm bất khả chắc thôi. La Phong, Mạc Lạc đều hạ xuống. Đây là đâu? Mạc Lạc cẩn thận đi đến bên bờ một cái hố sâu. Không rõ ràng lắm. La Phong cũng đi đến bên bờ hố sâu, nói là hố, trên thực tế xứng với chữ vực sâu hơn. Bởi vì liếc mắt nhìn không tới đáy. La Phong quay đầu liếc mắt nhìn lại. Mênh mông một mảng lớn, trên bình nguyên băng giá mênh mông, hàng hà xa xô những loại vực sâu này. Ta cảm giác có gì không hợp lý. Mạc Lạc cau mày. La Phong gật đầu, hai thiên tài tuyệt thế công ty vũ trụ giả định đều vô cùng cẩn thận quan khán bốn phía, đồng thời cảm thụ cường độ ma âm xâm nhập. Mạc Lạc đứng bên cạnh La Phong, không hề có dấu hiệu gì chợt vùng một cước đá ra. Một cước giống như núi lửa phun trào, dây chiến kim sắc đá thẳng vào lưng La Phong, lúc này đang kinh ngạc không kịp phản ứng. Cú đá ẩn chứa sức mạnh của sinh mạng kim loại phụ trợ cấp vực chủ bậc 9, làm La Phong bị đá bung ra như một viên đạn pháo, bay thẳng vào vực sâu không đáy bên cạnh. La Phong chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng cường đại trong nháy mắt công kích ra toàn thân, cho dù được ma vân đang làm suy yếu, vẫn làm La Phong không chịu nổi, máu cuộn trào lên ngực. Phốc, máu tươi phun ra, rào, 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 rào. Song trưởng La Phong mạnh, bắn ra những dây leo dài hẹp màu đỏ thẫm, vừa mới kéo dài ra, dây leo còn tương đối nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên thô to vô cùng. Những dây leo điên cùng bay múa kéo dài ra, chụp về phía Mạc Lạc. Vực sâu không đáy đột nhiên sinh ra một lực hút đáng sợ, không tưởng tượng nổi. Y như lúc trước La Phong gặp phải lực hút ở hang động, ngoại trừ sức hút kinh người, một luồng ma âm không tiếng động chui thẳng vào trong óc La Phong. Lúc này, ma vân đẳng cũng biết chủ nhân mềm, bất chấp tất cả chụp về phía Mạc Lạc xa xa. đến cả những dây leo dày đặc điên cuồng cũng cố chụp vào tầng băng đá ở rìa vực sâu. Nha, phá cho ta! La Phong trong nháy mắt đã khôi phục khỏi ma âm xâm nhập. Ma âm lần này yếu hơn ma âm xâm nhập, ma âm lần này yếu ở hang động thôn phệ. Mạc Lạc khóe mắt La Phong như rách ra, đôi mắt đỏ ké, gầm lên nhìn phía Mạc Lạc đã bay cao lên trên bầu trời vực sâu vài km. Tại sao Mạc Lạc đột nhiên công kích mình? Mình rất có hào cảm với Mạc Lạc, hơn nữa lại đều là thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Hơn nữa La Phong cũng cho rằng đối phương muốn hại mình cũng không thể làm được. Đích sai, chính thức tập kích chiến đấu, La Phong có phần thân đích xác không thể thua được. Nhưng lúc này, La Phong, đây là Ma Âm Sơn, ta giết ngươi, không có tội gì cả. Mạc Lạc bay lên bầu trời vực sâu, lạnh lùng liếc mắt, nhìn La Phong, thanh âm vang lên bên tai La Phong. Đồng thời trong tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một thanh khẩu súng ống tinh xảo, súng phóng xạ. La Phong miễn sắc, dám lấy ra súng phóng xạ, hẳn là tin chắc giống nó, để giết chết mình. Vậy phải là súng phóng xạ cấp E rồi. Ai rồi? Súng phóng xạ cấp 6, thanh âm ba ba tháp vang lên, xoẹt. Mạc Lạc trên trời cao, nhắm tháp vực sâu phía dưới bắn ra một luồng laser. Luồng laser này cách La Phong chưa tới 100 mét, rồi bắn thẳng vào giữa vực sâu tối tăm. Lập tức Mạc Lạc như chạy nạn, nhanh chóng lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đột ngột tung một cước đá La Phong bay xuống đáy vực sâu, rồi bay lên cao, dùng pháo phóng xạ bắn thẳng về phía vực sâu một chùm laser, sau đó biến luôn. Miêu tả thì chậm rãi, nhưng chút sau e rằng không tới không. Một giây, súng phóng xạ cấp C, thời gian chuẩn bị năng lượng căn bản bằng không. Âm âm, lực hút đáng sợ tác dụng lên trên người. Bộp 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 bộp. Những dây leo cả đám gãy rời, La Phong vẫn không hề tỏ vẻ hoảng sợ chút nào, ngược lại trong mắt có vẻ phẫn nộ, hung dữ. Tin Mạc Lạc lại, người muốn giết ta, ta đây cũng muốn giết người. Xét về lý lịch, một thiên tài tuyệt thế kiêu hãnh lại dùng chiêu số bức này để hại chết mình. Phân thân ma sát tộc, thù. La Phong trong nháy mắt biến mất, hóa đổi thành phân thân ma sát tộc, biến hóa thành một cái phi thoa. Mũi nhọn cái phi thoa chĩa lên trên bay đi, đột nhiên giống, cũng vực sâu không đáy, vang lên một tiếng gầm khẽ, đồng thời không gian chung quanh phi thoa do La Phong hóa thành bắt đầu nổi lên những gợn sóng. Sự hụt đáng sợ đó hoàn toàn tác dụng vào chiếc phi thoa này, phi thoa nhanh chóng rơi xuống. Gì thế? La Phong kinh hãi, biến, phi thoa biến thành một cái rùi chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng sức hút vẫn như vậy, cái rùi vẫn rơi xuống biển. Cái rùi biến thành một tảng đá khổng lồ, thậm chí có thể bịt cả hang động âm u, nhưng sức hút cường đại vẫn hút mạnh, hòn đá khổng lồ không ngừng rơi xuống, làm viên đá này cọ vào rìa vực sâu bắn lửa tung tóe, vô số đá vụn lăn theo xuống. Biến. La Phong trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, nhưng mặc cho La Phong biến hóa như thế nào, lực hút vẫn đáng sợ như vậy, hơn nữa càng rơi xuống, tiếng gầm ở vực sâu không đáy càng đáng sợ hơn, hơn nữa lại càng làm người ta ớn lạnh. Là hắn, Mạc Lạc. Trong khi rơi, La Phong vẫn bảo trì tỉnh táo hồi ức lại cảnh lúc trước Mạc Lạc dùng súng phóng xạ bắn ra một súng. Lúc đó La Phong rất nghi hoặc tên Mạc Lạc đó tại sao dùng súng phóng xạ cấp C bắn xuống vực sâu, căn bản không có uy lực gì cả. Bây giờ xem ra, Mạc Lạc bắn một phát đó hẳn là đã làm tỉnh lại một sinh linh dưới đáy vực sâu. Sinh linh đã có khả năng thôn phệ, cùng loại với kim giáp cự thú. Đó là loại năng lực thiên phú. Khi nó chủ động thi triển ra năng lực thôn vệ nào đó, dưới tình huống tác dụng thẳng vào người La Phong, vậy thì mặc cho La Phong thiên biến vạn hóa, lực hút vẫn to như vậy, còn giả thiết sinh linh đó nằm ngủ say, chỉ tùy ý phóng thích lực hút, thì sẽ tác dụng lên cả động khẩu. Vậy La Phong hóa thành nhỏ đi, sẽ vẫn có thể chạy trốn. Mạc Lạc nhất định hiểu rõ tình huống nguy hiểm nơi này, do đặc cố ý tới đây để xếp đặt tất cả. La Phong trong lòng thầm hận, biến. Trong khi không ngừng rơi xuống, La Phong cuối cùng cũng biến đổi thành một con huyễn thú gấu băng. Gấu băng La Phong không ngừng rơi xuống, chìm vào vực sâu, nhất định có sinh cơ. Gấu băng La Phong trong nháy mắt đã biến mất trong vực sâu đen kịt, sâu không thấy đáy. Một lát sau, một điện ảnh lóe lên, đứng bên bờ vực sâu, nhìn xuống phía dưới, chính là Mạc Lạc với đôi mắt sắc bén. La Phong, Mạc Lạc hơi nhếch mép. Nhìn xuống vực sâu không đáy vô cùng đáng sợ, người thật là khờ. Nơi này là Ma Âm Sơn, ta giết người, căn bản không có tội. Với thiên phú ngươi, cho dù lần này tư cách chiến không uy hiếp được ta. Nhìn sau, tương lai, hay sẽ uy hiếp tới địa vị của ta. Càng ít người uy hiếp với ta thì càng tốt. Trên con đường lên đỉnh cao, ta không tiếc tất cả thủ đoạn. Mạc Lạc nhẹ giọng nói, cuốn nhi trải qua loạn lạc, dưới sự bồi dưỡng đáng sợ của trại tập trung tử sĩ. cũng đã thay đổi quy tắc làm việc của Mạc Lạc. Vèo, Mạc Lạc nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một vực sâu cổ xưa không đáy. Cũng như vô số năm qua, không có ai biết một thiên tài tuyệt thế công ty vũ trụ giả định là Phong đã bị vực sâu hút vào đó. Nghe lịch